thì đối trị được sự chướng ngại vì một chiều cấm sanh tử mà hướng niết bàn. Thì qua thứ năm á, anh này là chắc cái khác. À, anh này bây giờ ok vô đắc bắt nạp con đắc lên, nhưng mà thấy có niết bàn để nhập, thấy có khổ để ra. Còn cái này là vô đắc trong cái pháp, pháp này là pháp chỉ quán, mình nhấn tu chỉ quán nhưng mà mình không có nhớ mắt trong cái pháp chỉ quán. Thì từ cái Bồ Tát địa xứng nhất đến Bồ Tát địa thứ tư á, Bồ Tát địa xứng nhất á, đến Bồ Tát địa thứ tư, Bồ Tát địa thứ tư thì toàn là cái này là diệu quá tướng, gặp đầu phá tướng, phá tướng, phá tướng. Tới Bồ Tát địa thứ tư là diệu huệ nè. Diệu huệ thì cắt pháp đó, thì nó bảo nó vượt bỏ được cái pháp ái, pháp ái, pháp ái định ái trước, tức là không nhìn mắt thì không có thấy là thấy có pháp để tu nữa. Pháp vô đắc, còn cái pháp thì vô đắc, tức là nếu mà cái pháp thì còn cái pháp để đắc á thì nó còn bị nhiễm ô. Bây giờ còn có tướng nha, không phải là còn có tướng, chứ nó là pháp bị nhiễm ô. Thì cái này á thì từ cái nhiễm ô thô, nhiễm ô thuộc về ác thú trước. Cái này á, là nhiễm ô thuộc về tế, cái tế tứ hồi hiện hành. Đắc thứ ba đó. Bà đặt thứ ba là nhiễm ô dữ vậy, nhiễm ô gì thì đây là nhiễm ô về tướng, tướng tạp nhiễm, tướng nhiễm ô. Cái tướng này là bất tịnh tướng, cái tướng này là tướng khiến cho mình sinh tử, bất tịnh tướng hay là gọi là tạp nhiễm tướng. Thì khi mà phải là tạp nhiễm tướng mà nó thì tự nhiên cái pháp này rất là tự nhiên, mình thấy cái tâm nó an lạc, nó không còn cái gì nữa thì nó gọi là niết bàn. Thì cái anh năm này nè là ảnh đã diệt hết tất cả những gì nhiễm tướng, anh còn nhớ mắt nữa nhưng mà anh nhớ mắt vào tỉnh tướng, tức là ở các năm á thì tối trị được chướng ngại vì một chiều trong sinh tử, khi đạo pháp được đắc rồi đó, nhưng mà kẹt cho cái gì thấy có niết bàn để nhập, thấy có sinh tử để rồi, là cái anh này anh mặc dầu là tối có pháp được tu mà không có nhớ mắt cho nó nữa, không có nhớ mắt cho nó nữa, thấy không? Nhưng mà cái này là cái di tế về siêu hoạch, thấy phiền não bồ đề là hai chỗ khác nhau. Chẳng còn cái ngã si này nó diệt được cái nhiễm tướng rồi, nhưng mà nó dính vào cái tịnh tướng. Tới Bồ Tát thế giai đoạn này mà không còn cái tâm nào mà gọi là ác hết, chỉ còn cái tâm tịnh thôi, cạt vào cái tâm tịnh tướng đó là thấy niết bàn. Thành ra qua cái Bồ Tát thì số năm á thì phá được cái tịnh tướng này, thành ra nói là Bồ Tát năm thì tối trị được sự chướng ngại vì một chiều chấm sinh tử và hướng niết bàn. Thì từ đây này nè, thường đa số trong những cái tâm thứ một, thứ ba, thứ tư, trong cái tứ tầm quán của mình, tứ tầm tứ quán á, thì nó quán rất là nhiều về hữu tướng, quán nhiều lắm, hữu tướng nó quán rất là nhiều, mà quán ít thì vô tướng thôi. Qua tới Bồ Tát địa thứ năm á, thì nó đầu là cái tịnh tướng là một cái hữu tướng, y tế nó cũng phá được luôn. Thì cái lần này như Bồ Tát địa thứ năm nó gần như là từ từ bắt đầu đi tới vô tướng rồi đó, hai tướng từ từ nó bận dụng hết. Cái này là bắt đầu là nhiễm tướng là nó diệt rồi, tham gì cái y tế gì ác thú gì cái gì không diệt hết từ từ. Nhưng tới đây thì anh dướng vào cái tịnh tướng, tới cái năm này đó, do biết là cái pháp thì cái thứ tập tướng này nó nói là cái pháp là hư giả, là không thật, là do thức biến hiện, nó là cái dài la cái từ từ đó, bắt đầu nó thấy cái từ từ cái di thức tánh từ nó lộ ra, thì cái tịnh tướng này nó cũng là di thức tư tánh, nó đã phá là cái này nó thấy không, nó mất thì cái bắt đầu là cái tướng, nghĩa là phá được cái chứng này, từ từ nó tan đạt được cái vô tướng. Là đệ số năm, đó là nan thắng địa, tướng là số năm, dọc tên này từ sau này quý vị cũng phải đặt lập lại tên này, nan thắng địa, tức là cái địa này không phải là dễ vô được, nan thắng là khó ai mà hơn được, từ hơn là đã chắc rồi. Quý vị đây có tu là mới hỏi tại sao tu, thấy không? Mình nói tôi đã khái, muốn cam tâm mình nhỏ hẹp thì nói là muốn sự sung sướng, còn cái anh mà ngon muốn giải thoát. Còn nó nói là tôi rồi tu đến thành Phật, tức là vô hoàn toàn thánh, vô pháp, vô tứ tướng vậy đó, thấy và kẹt vô cái tình tướng hết đó, nó bắt ở pháp vô sự đắc, đúng nghĩa là vô sự đắc của nó đó. Cái này cái pháp là hỗn tướng vô đắc, pháp mình có cách để tu thì vô đắc. Còn mà là cái pháp tịnh tướng này nè, tịnh tướng tức là niết bàn là bất sanh bất diệt, tức là tịnh tướng nó cũng phát luôn, nên nó phá từ từ vậy đó, mà cũng giờ bốn thằng tướng này quá từ 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 phá.
Vậy thì người ta hỏi mình tu để làm gì, mình trả lời sao cho đúng
này, ngọn cái là ngộ nhập di tích tánh, nhớ trong di thức. Cái này nó bản tặng là cái thức nó biến hiện ra, nó không có thật, anh vô minh anh mới thấy nó có thật, có cái thứ này tướng kia, và anh tu anh tập từ từ để anh minh lại, anh biết là thực sự nó là tâm anh biến hết, tức là đúng là phải biến là
để hiển cái di thức đó, để nhập di thức đó, chứ
tánh tức là biết là dạng pháp di thức. Dạng pháp di thức tức là không á.
Thì thật sự ra tu á là việc vô minh. Cái lộ trình này tất cả những cái gì nói anh nó thuộc về vô minh rồi, nó tế từ từ vậy đó. Nó càng lúc nó càng tế là anh cứ đầu tiên anh gỡ cái thô trước, anh gỡ từ từ gỡ cái này rồi dính cái khác, gỡ cái này dính cái khác. Nào, mà tới đây đó từ đầu là cái nam thắng địa này là anh gỡ luôn cái tướng anh thấy có niết bàn, thấy có sinh tử. À, nhận là thấy tướng. Bây giờ mà tới đây ta Bồ Tát điều thứ 6. Thì tối trị được sự chướng ngại gì điện hành nhiều của thô tướng. Và tới tịnh tướng rồi. Bây giờ thì tới hàng thì hôm nay nó nói là Bồ Tát địa thứ 6 thì đối trị tướng đa hiện hành. À, thì đối trị được cái tướng, đối trị được tướng đa hiện hành. Ngài Trí Quang dịch đó. À, thì đối ngài cái sự chướng về hiện hành của nhiều thô tướng. Tướng đa này thì ngài dịch là thô tướng. Nhiều cái thô tướng. Tức là nó còn cái tế tướng nữa. Thì ngài dịch đúng á, chứ không phải là sai. Thấy không? À, thầy ngọc rồi coi chú giải ngày dịch. À, thầy đã nói là ví dụ như cái trong cái tướng mình phá thì mình phá được thô vào cái tế này đó, tức là một cái gọi là cái tế này nó gồm có cái là nghiệp tướng. Nghiệp tướng này thuộc cái hành đó, nó khởi một cách tự nhiên, mình không kiểm soát được. À, mỗi người tự nhiên tâm mình trầm động lên, không phải là tự nhiên động đâu, nó có cái gì trong tâm bản, trong tâm thức mình đó. Nó khởi cái đó ra, cái tướng nghiệp đó ra, thành ra cái tướng hành này, nó là vô minh sinh hành đó, nó là cái nghiệp tướng. À, từ cái hành này đó, thì cái hành khi mà nó khởi ra tức là vọng động á, trong cái đại thừa tính nó là tâm vọng động. Thấy không? Vọng động tức là khởi nghiệp rồi. Thấy không? À, nếu cái tâm mình bản chất hồi nào tới giờ nó thanh tịnh là nó không có nghiệp. Tự nhiên lúc đó không có một môi trường, không có gì cái đối tượng ở ngoài nha, mình còn vọng thức, tức là mình nhìn cái sắc là khởi tâm là chuyện nó khác rồi. Nó tự nhiên không biết bảo. Tự nhiên nó khởi tâm một cách đó, vô ý thức nó khởi tâm. Có đừng có tưởng là tôi để không có ý thức là nó không khởi tâm, chẳng khởi tâm. Khởi tâm gì bản thể nghiệp nó là gì? Thấy không? Nó thì nó gọi là hành. Hành này đó tôi đầu là nó trong này nó chưa có cái tánh của, chưa có cái tôi. Ha, và chưa có cái vật, nó chưa có hai thứ. Tức là nó chưa có cái chủ thể mà nó cũng chưa có cái khách thể. Cái tôi tức là thấy, tôi đang làm cái gì chưa nha, tự động cái tâm mình đang thả tự nhiên nó khởi một cái tướng lên, cái này là cái động lực để nó dẫn khác tất cả nghiệp. Thành ra nó gọi là nghiệp tướng. Cái này bản cái động lực mà sở gì có là do mình nghiệp nó làm. Cái nghiệp nó thôi thúc của mình vậy đó. À, thì lúc đó à, nhưng mà cái kiềm nó khởi cái này thì nó chưa có tướng tôi, nó chưa có tướng ngã. À, mà nó chưa có tướng thà vật, nó chưa có hai tướng. Cái này là nó là chủ thể. À, này là khách thể, nó chưa có hai tướng này. Còn tế tướng là gồm có thì làm có thằng này nè, là cái thằng hành này nè, cái thằng nghiệp tướng. Xong rồi nó có cái thằng khi mà nó khởi nghiệp tướng á thì lúc đó cái bản ngã nó phát sanh liền. Cái thằng nghiệp, cái bản ngã nó bắt đầu nó nương vào cái chủng tử của thằng vô minh này nè, cái chủng tử của Alaya vô minh này, rồi nó mới sanh ra cái tướng gọi là chấp ngã, rồi cái tướng cái ngã nó gọi là tướng kiến tướng này. Tới là bắt đầu là nó có cái nam. Nếu mà thật tới đây mình ngưng lại đó thì cũng nhập chưa toàn nghiệp. À, tới là bắt đầu mới trong cái thức. À, trong cái tập nhân duyên á, cái nhận thức. Thức là tại vì thực sự là lúc mà khi có thức là ta bắt đầu là bạn ngã thực thiệt rồi. Chứ lúc bắt đầu là chưa có, hành này nó chưa có là tại vì cái chủng tử mà trong này là luôn nó thành nó vận động cho động trong này nè. Hay mình có một cái tương ứng gì trong này, có chủng tử nó mạnh nó búng ra cái là cái nhà hành đó. Tức là khởi cái tâm lên, khởi cái nghiệp lên. À, thì lúc đó cái tâm mình nương cái khởi đó, mình mới chắc rằng là có cái thấy. Tức là có cái kiến, thì nó có cái tướng. Thì cái này mới là chủ thể xuất hiện thôi. Tức là lúc đó trong tâm mình biết mà có thằng đang thấy đây, nhưng mình chưa thấy tướng, chưa có cái tướng nào đó. Thế mình thực sự ra nó chậm vậy. Rồi sau đó vào cái người ta có cái ngã rồi đó, thì cái ngã là nó bắt đầu nó mới thực sự là nó mới hoạt động nè. Rồi nó mới nhìn ra, rồi nó mới thấy ra danh sắc. À, tức là bắt đầu nó hiện ra cảnh tướng. Cảnh tướng thì lúc đó nó có cái gì tướng phần. Thì cái này nó gọi là khách thể ở ngoài. Thì ba thằng nghèo tới, ba này nó rất là di tế, ba này nó chưa tạo nghiệp gì hết đó. Nó chưa có cái nghiệp nào, chứ bây giờ tới đây mới gì học chưa có tạo nghiệp nào đó. Nhưng mà đi qua cái thô bắt đầu tạo nghiệp là bắt đầu mới suy nghĩ, trí này bắt đầu là mình phải chắc tâm giới, mình suy nghĩ bắt đầu là phân biệt đẹp xấu thương ghét gì đó, bắt đầu là mình mới là chấp thủ danh sắc, hay rồi tạo nghiệp rồi thành quả, thành bắt đầu thô á, tức là dính vào thằng nào. Cái thằng này là mới dính cái thằng ngã thôi,
thô này là biến thành năng lực. Cái năng lực thứ sáu à, bây giờ là phân biệt rồi mà dùng cái trí biết cái việc đó, cái đó là xấu, cái đó là tốt, cái đó là đẹp, cái đó là xấu à, rồi mới sanh ra cái chấm là đẹp thì thích, không đẹp thì đẩy ra tùm lum tùm ma, cái đó mới đặt trên từ để mình hoạt động, cái tâm hoạt động lên từ à, đặt trên từ là ngoài bắt đầu mới tạo tác đầu nó nghiệp, chuyện này là thô. Cái thằng này là còn nằm ở một ngày ta ý thức, còn thằng này nó còn tới là nằm trong cái thằng ngã và là Alaya. Ở đây là cái quan dịch đó thì đối trị sự chướng ngại vì hiện hành của nhiều thô tướng à, tức là những chướng ngại do này chưa phá được hoàn toàn thằng trong này, tức là tâm vẫn có vận động, vẫn khởi nghiệp chìm tìm trong này nè, làm giống thiệt thức vậy đó, chưa phá được nó nhưng mà chưa tạo nghiệp gì hết à, nhưng mà này thì có chắc tịnh chắc bất tịnh, ở trên đầu tiên là chắc tịnh rồi phá tịnh, hay là chắc bất tịnh phá bất tịnh, nên tịnh tướng và bất tịnh tướng đều là những tướng hiện hành. Thì tới cái lục phức này nè, thì tất cả những tướng hiện thành này, đa tướng, những tướng hiện thành giàu tịnh bất tịnh nó biến mất không còn cái gì nữa, thì lục phức này hoàn toàn tiêu diệt hết. Cái thô tướng này nó không còn nữa. Thô tướng này là có hai cái, chấp tịnh chấp bất tịnh, là đều gì, tại vì thực tí này là nó không biết nè, nó làm nè, nó sanh ra tùm lum tùm la gì đó.
À, cái này tôi thấy căn cứ vào mà được hỏi tướng tôi nói cái gì.
Cái trong này thì nó không có giải thích với cái này nhiều. Nó nói là thô này thì dính vào thức thôi, thực tế này thì thức về ngã và là da, nó nói gì đó.
Mấy chú giải của chư tổ cũng nói gì đó. Còn cái này mình phải dùng cái biện luận của đại thừa phải tính luận, cái luận của thô như thế này để cho mình dễ hiểu.
À, cái này là cũng là đại thừa phải tính luận. À, cái này cũng là nên
ba tế tướng là đại thừa phải tính luận và ba thô tướng là đại thừa tính luận.
Thô là đi từ cái thô phá từ để vô cái tế.
Tức là trong cái định thứ sáu này đó à, thì cái năng lực của cái vô tướng quán á bắt đầu nó mạnh, thì lúc đó các tướng mà thô phù ở ngoài á nó không còn ảnh hưởng nữa, không có nữa, nó mà nó là phá được, đối trị được đa tướng hiện hành, đa hiện hành trước, tức là hiện hành của tất cả những cái thô tướng ở ngoài đó là nhiễm pháp và tịnh pháp, nó không còn nào hết rồi. À, còn cái bộ tứ địa thứ năm á, thì phá được nhiễm pháp, phá được tịnh pháp, còn từ bộ tát địa thứ nhất và thứ tư đó, thì phá được là nhiễm pháp, còn bộ tứ địa thứ sáu và kia thì vẫn có cái tướng nhiễm tịnh khác nhau, thì phá được tịnh pháp. Qua đây thì không còn cái tướng nào mà nó có thể xuất hiện được, tức là vô tướng bắt đầu xuất hiện rồi, tướng vô tướng nó bắt đầu xuất hiện rồi, à, tướng đa hiện hành á, tức là nó là cái chướng mà hiện hành của nhiều thô tướng, dễ hiểu. Nhưng mà tới tướng vừa phá cái tướng ở trong luôn luôn cái tâm mình, cái nghiệp nó vẫn còn trong này nè, thành ra nó phá là nó phá câu sanh ngã chấp đó, câu sanh ngã mà gọi là câu sanh sở tri của thằng ngã đó, đó là những chủng tử á, những chủng tử trong á, tức là tôi gọi là sở tri của thằng ngã lấy chủng tử đó hay là sở tri của nó hay sẽ làm bản ngã của nó, thành ra là cái từ những cái đĩa sau này nó bắt đầu mình phá tới tướng. Bây giờ tới một bậc nữa,
Bồ Tát địa thứ bảy ha, tức là hiện tiền địa, tức là trước mắt không thấy có tướng đa nữa, ở trước mắt mình là vô tướng, không thấy có tướng nhiễm tịnh nữa, bắt đầu qua tới bậc Bồ Tát địa thứ bảy mà diễn hành địa và đi sang nữa, thì đối trị được sự chướng ngại vì sự hiện hành của tế tướng ha, tức là đối trị được tế tướng hiện hành, như mình nói nó vô minh sinh hành đó, minh sinh hành hay hành sinh thức, hay thức khi danh sắc, đó là cái đó. Thì cái này nó thuộc phần là cái gốc của cái kia ha, ha, thì vô minh gì ngu vậy, ngu mà sanh cái hành ha, thì hành này đó là nó gọi là khởi tâm, tâm mình khởi tâm một cách tự nhiên đó nha, chứ không phải là mình có cái bản ngã rồi mình khởi, mời tự động có năng lực có khởi gì đó, khởi này nên tự dễ cho mình để hiểu á, cái chữ nhiều khi trong cái thập nhân duyên nó gọi cái này là cái nghiệp, nó gọi là nghiệp căn bản, cái nghiệp bản sắc chúng sanh mình ta gọi là chúng sanh, thì tự nhiên có cái tâm là luôn luôn hoạt động mà, bản sắc cái tâm là luôn luôn nó khởi cái này, nó khởi cái khác gì đó, nó khởi giờ mình không muốn thì ăn khởi à, thì nó nói là nghiệp à, từ cái nghiệp này đó thì cái nghiệp này thực sự ra cái nghiệp này đó là vô minh khởi thôi, nó cũng không có cái nghĩ là ta khởi, mà không có nghĩ là gì cảnh mà khởi, nó chưa có cái tướng đó à, nhưng mà khởi là cái tâm mình đã dính vô, dính từ cái khởi này đó mình cho rằng là mình có à, có cái năng ra ngoài, có cái gì năng kiến hay cái gì đó, năng thủ vậy, là mình mới có cho mình có cái đó, là bằng ngã tướng xuất hiện là thích nó biến được. Rồi khi mà có cái năng á thì ở trong nữ nhìn ở ngoài thì mới thấy có cái ở ngoài cái sở thủ, có cái sở hay là cái cảnh giới à, thì ba cái này á, cái này nó thuộc về cái gì, cái này nó thuộc về chủ thể tức là ngã à, còn cái này là cái gì, cái này là ngã, cái này là ngã sở, ngã cảnh, sở cảnh,
Thì ba cái này cái Bạc Tắc nó chưa có cái nghiệp gì hết đó. Nó khởi một cái tự nhiên do thành vô minh. Nó sanh ra như vậy đó. Thành ra ở vô minh nó khỏi người đó. Thì cảnh tướng là cảnh tướng khỏi người. Tâm động, động cái tự nhiên rồi tự nhiên thấy cái lối nhìn của loài người. Thấy cái loài ma đó thì nó cũng vì cái nghiệp đó, nó đi vô minh. Tự nhiên nó cũng động tâm. Thế nhưng mà cái kiến của nó là kiến khác. Và cái cảnh của nó là cũng cảnh khác. Hay là chư thiên cũng vậy. Nhưng mà chưa tạo nghiệp vậy đó, bắt đầu là dùng cái trí mới là xác định quyết đoán phân biệt rồi làm thì mới là tạo nghiệp, đó là thô. Thì thô thì hết được rồi, nhưng mà cái này là cái căn bản của thằng ngã thì còn nằm trong này là chưa diệt. Thì lúc đó ngoài hồi tắc địa thứ bảy đó thì cái sự diệt của cái pháp đi càng ngày càng sâu vô, gọi là diễn hành, càng đi càng xa lên. Thì đối trị được sự chướng ngại về hiện hành của tế tướng, thành ra bên kia đó là thô tướng diệt. Thô tướng diệt là cái địa thứ mấy, địa thứ sáu, địa nên tưởng rằng là vô tướng, họ nhìn thấy không còn tướng nào nữa, thấy không? Nhưng mà kẹt cái vẫn còn tướng này, nó nằm ở trong này, nó nằm trong tiền ẩn như này nè, mình không thấy nó, thấy không? Thành nó thực sự nói là vô tướng, nhưng mà chưa thực nói là vô tướng, anh còn anh tướng này, anh tướng này là buồn buồn lãnh khởi à, thành nó chưa phá được nó, thành nó vẫn bị nó câu hút, vẫn nếu mà mình, nhưng mà lúc này thì không còn tạo nghiệp nữa, tại vì không tướng đó. Cái hữu tướng ở ngoài đó mình kiểm soát được nó rồi, mình thấy nó là không rồi, nó phát hiện ra mình không có bị ảnh hưởng nữa, thấy không? Nhưng mà thằng này là thằng ngầm, thấy không? Thì qua tới diễn hành địa đó thì thằng ngầm này đó mình diệt luôn, thấy không? Tức là do cái lực chỉ quán mình tu từ thứ làm tướng, mình thấy là bản chất của pháp là thức biến gì, mấy thằng này cũng là thức biến hết, không có thằng nào là có gì hết trơn, thấy không? Đầu tiên là cái này ở ngoài thì mình dễ thấy rồi, thì cái tâm mình á, cái này là thuộc về bằng là tâm là điều là thức biến hết, xác định mấy thằng này là hư giả, không có thật. Cái này là mình vẫn giải thích được mà, cái khởi tâm vẫn là một hình thức giải thích được. Thì đồng nếu mình dùng cái này là dùng danh của cái khởi tâm, dùng nghĩa của khởi tâm, dùng tự tánh của khởi tâm, dùng sai việc khởi tâm, mà cứ dùng cái tướng tầm tướng mình có quán là thấy cái thằng này nó không có. Rồi dùng tướng tầm tướng mình cũng quán năng này không có, quán sở này không có. Thì tế tướng này bắt đầu là nó cũng mất luôn. Thì cái này là vô tướng, vô tế tướng. Nó cũng là vô tướng, anh này cũng vô tướng, nhưng mà vô thô tướng. Thô tướng thì còn có nhiễm tướng và tịch tướng thì mất. Nhưng mà cái này thì nó còn cái tế tướng. Tế tướng này nó không có dính cái chủ thể, nó không có tạo nghiệp. Nó chỉ là những cái tướng xuất hiện thôi, một cách di tế trong cái bản thức của A-la-gia của mình. Vậy thôi. Thì qua tới giai đoạn này do mình quán, mình quán hết thành thô tướng rồi, mình quán thấy là mình vẫn thấy cái thấy, hay mình vẫn thấy có đứng ngang, mình vẫn thấy có đứng sở, hay mà cái tướng này không có tạo nghiệp, hay vẫn thấy có tướng khởi. Rồi thì mình mới đem cái khởi này, mình mới là định nghĩa chữ khởi là gì, hay tự tánh của khởi là gì, sao vậy tánh gì, mình mới phát giác là chữ tầm tứ, mình phát giác là bốn thực, bốn như thực tiến của cái này cũng là hư giả không thật, cho thức biến này hư giả không thật, cho thức biến này hư giả không thật, cho thức biến. Hay cuối cùng á thì cái tế tướng này mình cũng không kẹt vô nó, gọi là vô. Thì vô trong năm cái vô tế tướng này đó, tức là mình đi vô xa, rồi mình đi bằng hoàn toàn như vậy là chúng ta ra đó. Hành này không có tới lực nữa, là chủng tử nó đã mất rồi. Chủng tử này nó mới tạo nghiệp, nó hiện hành nè. Thấy không? Cái chủng tử nó mất. Thì từ từ bây giờ mình đi vô từ từ cái mấy tất cả những chủng tử này bây giờ nó không còn hoạt động gì nữa được hết trơn. Thì nó chỉ hành nghĩa là gì đó, các tướng tướng hiện hành trước mất. Không còn nữa. Rồi, bây giờ tới đề thứ 8. Nhưng mà cái này nó ăn kẹt cái tướng, thì qua từ thứ 8 nó diệt. Tức là có thấy có tướng để diệt. Có tướng để quán là nó chưa hẳn vẫn còn tướng tầm tướng. Nên cái tứ tầm tứ này mặc dù quán thấy nó là vô, nhưng mà vẫn có cái tướng tứ tầm tứ, tức là vẫn thấy có cái pháp sanh, tức là có cái pháp này và có pháp diệt, nên nó lại nhướng mắt vào cái sanh diệt di tế. Di tế là nó dùng những cái pháp để từ từ nó vô, mà nó thật sự ra mặc dù thằng này nó là vô tướng, đi qua tới thằng thứ bảy này là diễn hành lên tế nó cũng mất luôn, thì cái này nó hoàn toàn là vô tướng. Hay nhưng mà cái vô tướng này nó vẫn còn, vẫn có cái tướng vô tướng. Đó là có cái pháp nó thấy nó là nó sanh, rồi thấy nó mình tu để diệt đi. Nên cái vô tướng này nó thực sự nó là cái di tế của cái chấp pháp. Thì qua tới địa thứ 8.
Địa thứ 8 mà là bất động địa. Thì đối trị được sự chướng ngại vì phải gia công dụng hạnh đối với vô tướng và không tự tại đối với hữu tướng.
Ở trên này thì mình chắc rằng là có tướng để mình diệt tướng, nên là gọi là hữu tướng. Tu để diệt một tướng sanh, và tu ra để diệt, để được vô. Thứ hai vẫn là dùng cái pháp, dùng cái pháp quán vô tướng, để
ha, để đạt được đạt được cái không còn tế và thô tướng nữa, là cái gì đó nó dưới mắt hai cái. Thì qua nó là tới bất động địa đó, thì đối trị sư nước ngày phải gia công dụng hạnh, à, là thứ một có trị được gia công dụng hạnh. Thứ hai đối với vô tướng không tự tại đối với hữu tướng, cái giá nghĩa này đó thì nó phải tu, nó phải tu cái vô tướng quá hay để nó diệt tế tướng. À, tức là trong cái này đó thì vẫn thấy là có vô tướng, vẫn thấy có thô tướng và tế tướng, nó mới chia ra. À, tức là đối tự tại với các tướng, hữu tướng này đó là không được tự tại, tức là phải tách ra để thấy là tế tướng và thấy là hữu tướng. À, để mà mấy cái tế tướng này để diệt. Thành ra đối với cái hữu tướng này đó là không hoàn toàn là tự tại đối nó. Và thứ hai đó là phải có tu, phải có tu vô tướng quán, tức là gia công dụng mạnh, tức là có tu vô tướng quán. Tức là trong một cái bất động địa này đó, cái tâm này nó không có dướng mắt với các tướng nữa. Đối với các tướng nó là yên, không có bị nó làm cho nó chuyển động nữa. Thấy không? Nhưng mà vẫn có cái công phu tu, vẫn còn thấy công phu tu. Công phu vô tướng. Đó, à, phải chứ, trong này chứ. Trong này thấy công phu tu vô tướng. Thì qua tới bộ tạc đó động địa này thì cái công phu nó thuần thục rồi. À, lúc nào là cái là cũng là vô tướng thôi, mà không cần phải thấy mình mong khởi cái tâm gì để đối phá nữa, mà lúc nào cũng đạt được cái vô tướng. Thành ra bắt động địa này đó mình tối trị được cái gia công dụng hạnh này, tức là không cần cái gia công dụng hạnh
nữa. Ở trên á thì mình phải là nỗ lực tu thiền định, nỗ lực tu vô tướng quán để phá thế tướng đó. Thì cái ở cái bài đệ tử thứ 8 á, cái chướng ngại là nỗ lực nó không còn nữa, tức là mình không có khởi cái tâm để mà tu vô tướng quán nữa, mà không có khởi tâm thức đáng, mà trong lúc đó nhưng mà cái tế tướng nó vẫn không có phát hiện, nó không có phát, nó vẫn không phát sanh ra được. À, tức là cái này nó nói là như mình cái pháp tu của mình vô tướng quá mình thuần thục rồi đó, mà trên là phải dụng công. À, khổ này là vô tướng quá mình thành thục rồi, và nó không tự tại đối với hữu tướng. À, tức là bây giờ cái như mà ở trên để thất bại ở thứ bảy nè,
thứ bảy nè thì mình có thấy có tế tướng. À, và thấy có